Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Việt Nam, trong khi có tin các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bị giải tán.
Cuộc biểu tình đã bị đàn áp rất là dã man và rất nhiều người bị đánh ngất xỉu, và trong đó đặc biệt anh Trần Bang là bị đánh vợ Trương ngay chỗ bên mắt trái và phải hiện tại bây giờ vẫn đang nằm bệnh viện.
Lời của Peter Lâm Bùi, một người biểu tình. Lát nữa chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Biển Đông đổ lỗi cho Trung Quốc. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời anh Duy Ái.
Thủ tướng Anh nói rằng máy bay Nga rơi ở Ai Cập có lẽ là vì bị đánh bom. Tư lệnh không quân Nga cho biết phi đạn được đưa tới Syria để bảo vệ cho máy bay Nga. Và bà Suu Kyi nói rằng bà định giữ chức cao hơn tổng thống nếu đảng bà thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào Chủ nhật này.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới Việt Nam, mà đi đầu là tường thuật về chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam biểu tình bị giải tán. Ông Tập Cận Bình tới Việt Nam ngày hôm nay bắt đầu chuyến công du 2 ngày, trong khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị giải tán và tin cho hay có đổ máu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng phu nhân Bành Lệ Viên tới sân bay Nội Bài vào buổi trưa và sau đó được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức đón tiếp tại Phủ Chủ tịch. Truyền thông trong nước đưa tin 21 phát đại bác được bắn đi từ Hoàng thành Thăng Long để chào đón ông Tập tới Việt Nam. Trong tuyên bố phát đi khi đặt chân tới phi trường, ông Tập được trích lời nói rằng Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Theo báo chí Việt Nam, nguyên thủ quốc gia đông dân nhất thế giới còn nói thêm rằng Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị, núi sông liền một dải, chế độ chính trị giống nhau, con đường phát triển tương đồng, tiền đồ vận mệnh tương quan. Ngoài ra, ông Tập cho biết Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương, hữu nghị, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài. Trong khi ông Tập được quan chức Việt Nam tiếp đón trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao, thì tại các cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, an ninh ở bên ngoài đã được tăng cường nghiêm ngặt. Những người biểu tình không thể tiếp cận đại sứ quán cũng như lãnh sự quán Trung Quốc nên phải thể hiện sự phản đối ở những địa điểm cách xa hai nơi này. Anh Peter Lâm Bùi, một người biểu tình cho biết hàng chục người tham gia phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã bị giải tán sau ít phút tập hợp. Anh kể với VOA Việt ngữ.
Khoảng tầm hơn 9 giờ rồi thì anh em bắt đầu biểu tình, có đi điều hành được một đoạn và hô vang những khẩu hiệu như đảo Tập Cường Bình, phản đối Tập Cường Bình, rồi hô những khẩu hiệu để Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam vậy đó. Thì sau đó chừng đó được khoảng chừng 10-15 phút thì người ta ngăn cản và một số anh em thì ngồi xuống tòa kháng tại chỗ và hát bài hát đấu tranh. Sau đó thì bên lực lượng mà an ninh công an rồi người ta vào, người ta đàn áp. Cuộc biểu tình đã bị đàn áp rất là dã man và rất nhiều người bị đánh ngất xỉu, và trong đó đặc biệt anh Trần Bang là bị đánh vợ Trương ngay chỗ bên mắt trái và phải hiện tại bây giờ vẫn đang nằm bệnh viện.
Trong đoạn video dài 1 phút lan truyền trên mạng, có thể thấy cảnh lộn xộn hỗn loạn trong khi người biểu tình và lực lượng an ninh giằng kéo nhau. Trong khi máu chảy dài trên mặt, ông Trần Bang, một người biểu tình, vẫn hô to: "Đây là vết máu của Tập Cận Bình, vì Tập Cận Bình mà tôi bị đánh." VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Công an Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về vụ việc. Trong 2 ngày thăm Việt Nam, ngoài việc hội đàm với các quan chức cấp cao, ông Tập còn tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung cũng như phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào ngày mai. Ông Vũ Xuân Hồng, một đại biểu Quốc hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự kiện rất là quan trọng và chắc chắn sẽ có những thông điệp rất là quan trọng cho quan hệ của hai nước. Cựu Chủ tịch Hội nghị sĩ Việt Mỹ nói thêm:
"Trong chuyến thăm lần này thì lãnh đạo hai nước sẽ cùng nhau trao đổi và thống nhất lại những cái nhận thức chung của hai bên trong cái phát triển quan hệ của hai nước, và tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình sẽ đề cập tới những cái nhận thức chung đó và đồng thời sẽ nói lên những các cái quan điểm của Trung Quốc về tình hình quốc tế, về phát triển của Trung Quốc, về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới và trong tương lai. Tôi nghĩ rằng là vấn đề Biển Đông là một trong những vấn đề mà Việt Nam và Trung Quốc đang cùng nhau xử lý và giải quyết. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề mà chắc là sẽ được đề cập tới trên cái tinh thần cùng nhau xử lý và giải quyết một cách nó hòa bình, phù hợp với lại tất cả mà cái mong muốn của nhân dân của hai nước và nhân dân của khu vực.
Theo báo chí trong nước, ông Tập là nguyên thủ đầu tiên phát biểu tại Quốc hội Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Tập Cận Bình đến thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam là theo đề nghị của Trung Quốc. Theo ông Phúc, Việt Nam hiện chưa nắm được nội dung bài phát biểu của ông Tập. Phải chờ sau cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và ông Tập Cận Bình, chúng tôi mới biết ông Tập phát biểu nội dung gì trước Quốc hội Việt Nam. Ông Phúc nói, vài ngày trước, câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, một tổ chức dân sự ở Sài Gòn, kêu gọi các đại biểu Quốc hội Việt Nam tẩy chay diễn văn của ông Tập Cận Bình trước cơ quan lập pháp này. Truyền thông trong nước trước đó dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng, trong khi ông Tập ở Việt Nam, hai bên sẽ trao đổi tất cả các nội dung lớn trong quan hệ giữa hai nước mang tầm chiến lược, phát triển quan hệ về kinh tế, thương mại và văn hóa. Đương nhiên, không những tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, mà những vấn đề gì trong quan hệ giữa hai bên cũng có thể trao đổi, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông Minh được trích lời nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Biển Đông đổ lỗi cho Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm nay đã lên một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ hiện ở Biển Đông, rồi sau đó đổ lỗi cho Trung Quốc đã gây căng thẳng trong khu vực. Chuyến thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của ông Carter cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia diễn ra một tuần sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Larsen tới các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở vùng biển tranh chấp. Quan chức quốc phòng Mỹ phát biểu với báo chí quốc tế tại vị trí cách quần đảo Trường Sa khoảng 200 hải lý. Ông nói Sinchik có mặt trên hàng không mẫu hạm ở biển Nam Trung Hoa là một hành động mang tính biểu tượng và cho thấy sự hiện diện làm bình ổn khu vực này của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Khi được hỏi về tầm quan trọng của chuyến đi, ông Carter nói rằng chuyến đi được chú ý là bởi vì tình hình căng thẳng tại khu vực này, nhất là vì các tranh chấp ở Biển Đông và cũng vì phần lớn các hoạt động mà Trung Quốc thực hiện trong năm qua. Khi được hỏi về hoạt động của ông Carter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Bắc Kinh phản đối việc Mỹ kích động và đe dọa an ninh khu vực. Bà Hoa nói rằng Trung Quốc luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng hải của mọi nước theo luật pháp quốc tế. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng, điều chúng tôi phản đối là việc giơ cao biểu ngữ tự do hàng hải để quân sự hóa biển Nam Trung Hoa, thậm chí là kích động và đe dọa tới chủ quyền và quyền lợi an ninh của nước khác. Chuyến đi chấp nhoáng của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia diễn ra vài ngày sau khi một chiến hạm có phi đạn hướng dẫn của Hoa Kỳ đến khu vực nằm trong phạm vi 22 km gần bãi đá Subi trong quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã khởi động dự án xây dựng hồi năm ngoái để biến những bãi đá chìm thành những hòn đảo có thể xây phi đạo và các cơ sở khác, làm ngơ trước các khẳng định chủ quyền đối nghịch nhau của Philippines, Việt Nam và Đài Loan và các quốc gia châu Á khác trong khu vực. Vụ tranh chấp này đã làm nô mờ cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ngày hôm qua tại Kuala Lumpur với sự tham dự của ông Carter và các đối tác của Trung Quốc, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Các vị bộ trưởng đã không đưa ra được một thông cáo chung như thường lệ.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Thủ tướng Anh ông David Cameron nói ông tin rằng có thể một quả bom đã làm cho một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tuần trước, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Phát biểu ngày hôm nay trước cuộc họp tại London với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Ông Cameron cũng ghi nhận rằng các chuyên gia chưa xác định nguyên do máy bay rơi. Cho tới giờ thì các giới chức Ai Cập và Nga nói rằng không có bằng chứng để kết luận có bom trên máy bay. Một giới chức Mỹ nói rằng nhà nước Hồi giáo có thể là thủ phạm dựa trên những thông tin liên lạc của các phần tử hiếu chiến mà các cơ quan tình báo thu thập được. Và Ngoại trưởng Anh, ông Philip Hammond thì cho biết có nhiều khả năng là vụ rơi máy bay phát sinh từ một cơ cụ nổ trên máy bay. Chính phủ Nga đã bác bỏ giả thuyết đó và họ cho rằng hay còn quá sớm để nói vì sao máy bay rơi. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin ngày hôm nay nói những kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất chỉ là những sự đồn đoán. Một phát ngôn viên của Tổng thống Ai Cập cũng kêu gọi mọi người không nên kết luận vào lúc này. Nhưng ít nhất một quan chức của Ai Cập đã khẳng định rằng đây là một tai nạn chứ không phải là một vụ khủng bố. Các chuyên gia đang kiểm tra xác máy bay để tìm kiếm những dấu hiệu của khủng bố trong lúc một số tin tức cho biết các cuộc kiểm nghiệm pháp y cho thấy có những mảnh bom trên người của một số nạn nhân. Các chuyên gia cũng đã thu hồi hai chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành và âm thanh buồng lái của chuyến bay xấu số này. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho rằng tuyên bố nhận trách nhiệm của nhà nước Hồi giáo là một thủ đoạn tuyên truyền và có mục đích gây thương tổn và cho an ninh và ổn định của Ai Cập.
Thưa quý vị, các nhà điều tra của Nga và Ai Cập chưa xác định được nguyên do vụ rớt trên máy bay dân sự của Nga trên bán đảo Sinai, làm tất cả 224 người trên máy bay tử nạn. Phần lớn hành khách là những người Nga đi nghỉ hè từ địa điểm nghỉ mát ở vùng Hồng Hải của Ai Cập trở về Saint Petersburg. Một số chuyên gia nói có dấu hiệu cho thấy nguyên do tai nạn là một vụ nổ trong khi bay. Và một số người tin rằng vụ nổ là do một quả bom giấu trên máy bay hoặc trong hành lý. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Một cuộc tìm kiếm ráo riết trong khu vực rộng 30 km vuông quanh nơi máy bay rớt đã tiếp tục trong ngày thứ ba mà không tìm ra được thêm xác nạn nhân, trong khi nhân viên điều tra phân tích các máy ghi âm và dữ liệu để tìm cách xác định nguyên do gây tai nạn. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm bắn hạ chiếc máy bay của hãng Metrojet để trả đũa việc Nga can thiệp quân sự vào Syria. Giới hữu trách Ai Cập đã loại bỏ giả thuyết máy bay có thể bị trúng phi đạn. Thay vì thế, càng ngày người ta càng nghi là một quả bom có thể đã được gài trên máy bay. Bộ trưởng Giao thông Anh, ông Patrick McLaughlin, nói:
"We cannot categorically say why the Russian jet crashed."
Chúng tôi không thể nói chắc vì sao chiếc phản lực cơ của Nga bị rớt, nhưng chúng tôi đã bắt đầu lo ngại rằng máy bay rất có thể bị rơi vì một thiết bị nổ.
Cũng như Nga, Anh Quốc có các chuyến bay thẳng đến địa điểm nghỉ mát vừa nói của Ai Cập và nay đang xúc tiến các biện pháp để bảo đảm an toàn cho khách du hành. Bộ trưởng Giao thông Anh nói tiếp.
Như một biện pháp đề phòng, chúng tôi đã quyết định đình hoãn các chuyến bay tối nay từ Sharm el-Sheikh trở về Anh Quốc và như thế chúng tôi sẽ có thời giờ để bảo đảm việc áp dụng các biện pháp an toàn thích đáng.
Hoa Kỳ không có các chuyến bay thẳng đến vùng Sinai. Tuy nhiên, giới hữu trách Hoa Kỳ đã cảnh báo các công ty hàng không dân dụng hai lần trong năm ngoái tránh bay trên không phận gần bán đảo Sinai. Sau đây là lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest.
The airport in question at Sharm el-Sheikh is in fact not the last point of...
Phi trường có vấn đề ở Sharm el-Sheikh thực ra không phải là điểm xuất phát cuối cùng vào Hoa Kỳ của bất cứ hãng hàng không nào, kể cả những hãng nước ngoài đang hoạt động ở bán đảo Sinai. Nếu là điểm xuất phát cuối cùng của bất cứ máy bay nào hoạt động thường xuyên ở Hoa Kỳ, thì sẽ có một tập hợp các quy định về an ninh được áp dụng để bảo đảm sự an toàn cho công chúng du hành.
Các giới chức Hoa Kỳ nay đang nói riêng với các phóng viên rằng rất có thể một quả bom đã làm rớt chiếc máy bay chở khách của Nga.
Người đứng đầu lực lượng không quân Nga ngày hôm nay nói rằng quân đội nước ông đã đưa phi đạn phòng không tới Syria để bảo vệ cho các phi cơ Nga đã thực hiện nhiệm vụ không kích ở đó từ cuối tháng 9. Đại tướng Viktor Bogdanov cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Pravda rằng máy bay Nga có rủi ro bị tấn công hoặc bị cưỡng chiếm trong lúc thi hành nhiệm vụ. Chiến dịch không kích của Nga bị theo dõi sát bởi các nước khác đang hoạt động trong khu vực, nhất là Mỹ, là nước đã dẫn đầu một liên minh đa quốc để đánh bom các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trong hơn một năm nay. Các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ngày hôm qua nói rằng 85-90% những vụ không kích của Nga ở Syria đã đánh trúng các chiến binh của phe nổi dậy có chủ trương ôn hòa chứ không phải nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Hai trợ lý ngoại trưởng Mỹ là bà Ann Patterson và bà Victoria Nuland đã cho biết như vậy trong cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện.
Mặt khác, từ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Đại tá Steve Warren cho biết, chưa đầy 10% những vụ không kích của Nga là nhắm vào nhà nước Hồi giáo, và đa số những vụ không kích của họ là dùng bom ngu, rất thô sơ. Các chiến chức quân sự và ngoại giao Nga khẳng định là những vụ oanh kích của họ nhắm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan, nhưng Hoa Kỳ và nhiều nước khác nói rằng Nga thường tấn công các chiến binh của phe chống đối không có liên hệ gì với nhà nước Hồi giáo. Bà Nuland cho biết Nga đang trả giá đắt cho sự can dự để chống đỡ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Bà nói Nga đang chi tiêu từ 2 đến 4 triệu đô la mỗi ngày cho những hoạt động quân sự tại Syria. Trước đó, trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov tuyên bố là cần phải xác định những nhóm nào trong số nhiều nhóm khác nhau đang giao tranh ở Syria sẽ là một phần của cuộc hòa đàm trong tương lai và nhóm nào được xem là khủng bố. Ông Lavrov đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ở Moscow với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura để bàn về tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã gây tử vong cho 240.000 người kể từ tháng 3 năm 2011. Đảng Công nhân người Kurd, tức PKK, bị cấm hoạt động ngày hôm nay cho biết là cuộc ngưng bắn mà họ tuyên bố với Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc bầu cử giờ đây đã kết thúc. Trong thông cáo được loan tải bởi hãng tin Firat thân người Kurd, PKK nói rằng sự thay đổi chính sách này phát xuất từ điều mà họ gọi là sự chú trọng của chính phủ vào chiến tranh và những vụ tấn công mới nhất. Ngày hôm qua, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hứa xúc tiến chiến dịch chống PKK và ông nói rằng các lực lượng nước ông sẽ tiếp tục hoạt động cho tới khi nào đánh bại tất cả các phần tử hiếu chiến. Đảng AK của ông Erdogan đã mất thế đa số hồi tháng 6 nhưng đã phục hồi vị thế này trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật vừa qua. Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc những mục tiêu PKK ở miền Đông Nam, nơi đa số cư dân là người sắc tộc Kurd và ở miền Bắc Iraq, trong lúc các phiến quân thực hiện nhiệm vụ tấn công của họ trong vài tháng qua. Giao tranh đã gây tử vong cho hàng trăm người. Việc chính phủ phát động chiến dịch không kích hồi tháng 7 đã dẫn tới chỗ PKK hủy bỏ cuộc ngưng bắn kéo dài 3 năm. Trước cuộc bầu cử thì nhóm này đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu xem là một tổ chức khủng bố. Xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ với PKK kể từ năm 1984 đã gây tử vong cho khoảng 40.000 người.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thưa quý vị, ông Barack Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Lào khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại quốc gia Đông Nam Á này vào năm tới. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật sau đây.
Phó Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Ben Rhodes phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Tư rằng trước chuyến viếng thăm lịch sử này có một cảm giác về tiềm năng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Lào lần đầu tiên trong một thời gian khá lâu. Ông Rhodes cho biết một quan hệ đối tác về công cuộc phát triển đang hình thành giữa hai nước, đặt trọng tâm vào những lĩnh vực y tế, dinh dưỡng và giáo dục cơ bản. Ông nói, Hoa Kỳ đang trở thành một đối tác thực sự của chính phủ Lào. Ông Rose vừa trở về Washington sau chuyến công du Đông Nam Á để chuẩn bị cho sự tham dự của phái đoàn Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm tới. Ông nói với các cử tọa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington rằng các nước Đông Nam Á nhìn nước Mỹ qua một lăng kính lịch sử và tại Lào, đó là một lăng kính xấu xí, có liên hệ tới những quả bom rơi xuống trong các hoạt động quân sự của Mỹ ở Lào trong khuôn khổ của cuộc chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1970. Tuy nhiên, ông Rowe cho biết những chương trình như chương trình lãnh đạo trẻ do Mỹ thực hiện đã thay đổi nhận thức cũ kỹ đó. Ông nói, chương trình đó mới được nới rộng sang Đông Nam Á hồi gần đây, đã được thanh niên Lào đón nhận một cách hết sức nồng nhiệt. Ông kể lại chuyện một phụ nữ trẻ ở Lào tham gia chương trình này và đã đến thăm nước Mỹ và tỏ ra rất yêu thích tiểu bang Montana ở miền Tây Hoa Kỳ. Người phụ nữ này giờ đây đã về nước và làm việc về những vấn đề như xử lý rác và nước thải là những vấn đề mà Lào rất cần phải giải quyết.
Ông Rhodes cũng cho biết một số thông tin về cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào ngày Chủ nhật này tại Myanmar, tức Miến Điện. Ông nói các quan sát viên quốc tế đã được quyền tiếp cận các phòng phiếu và ông tin rằng phần còn lại của thế giới sẽ có một tập hợp sự thật đáng tin cậy để xử lý sau cuộc bầu cử. Cuộc đầu phiếu này được giới hữu trách Myanmar tán tụng là cuộc bầu cử tự do và công bằng đầu tiên trong vòng 25 năm. Tuy nhiên, có những tin tức về những vụ bạo động lẻ tẻ, về một làn sóng chống người Hồi giáo và những mối quan tâm về sự chính xác và đầy đủ của danh sách cử tri. Ông Rhodes nói, cuộc đầu phiếu sẽ được phán xét dựa trên các vấn đề như quyền bầu cử có được tôn trọng hay không và danh sách cử tri có chính xác và đầy đủ hay không. Nhưng ông lưu ý là Myanmar vẫn có một văn hóa mà trong đó một bài diễn thuyết vận động bầu cử có thể trở thành một sự kích động, bạo động. Ông nói có nhiều sự khuấy động, nhiều sự phức tạp tại nước này vào thời điểm này. Người dân không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Myanmar sẽ nhận được nhiều lợi ích từ một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Vì Myanmar đang còn nằm trong danh sách bị chế tài sau vụ đàn áp trong thập niên 1990 của tập đoàn quân nhân cầm quyền lúc bấy giờ, một số doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn ngần ngại trong việc đầu tư vào Myanmar. Ông Rhodes tỏ ý cho biết các biện pháp chế tài có thể được nới lỏng sau cuộc bầu cử. Ông nói có thể có rất nhiều lợi ích trong tương lai.
Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Myanmar bà Aung San Suu Kyi cho biết nếu đảng bà giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vào cuối tuần này, thì bà sẽ nắm giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn tổng thống, để tránh né một sự cấm đoán không cho bà giữ chức tổng thống. Bà Suu Kyi đã tổ chức một cuộc họp báo vào sáng nay để loan báo kế hoạch đó, nhưng bà không cho biết thêm chi tiết. Bà chỉ nói là tôi sẽ ở trên tổng thống, đó là một thông điệp rất đơn giản. Bà Suu Kyi không được giữ chức tổng thống vì hiến pháp Myanmar hiện nay có một quy định là những có vợ hoặc chồng hoặc có con cái sinh ra ở nước ngoài không được làm tổng thống. Tại cuộc họp báo hôm nay, bà Suu Kyi cũng cho biết và quan tâm về việc các giới chức bầu cử có giải quyết thỏa đáng những tố cáo về những sự bất hợp lệ trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử hay không. Nhưng bà nói thêm rằng điều quan trọng đối với đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà là thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc trong trường hợp thắng cử. Quốc hội Maldives ngày hôm nay đã biểu quyết để luận tội và truất nhiệm Phó Tổng thống Ahmed Adib là người đã bị bắt hồi tháng trước vì nghi dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống. Cuộc biểu quyết với 61 phiếu thuận và không có phiếu chống đã diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Abdullah Yamin tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày vì điều mà ông gọi là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Vợ của ông Yamin cùng với hai người khác đã bị thương trong một vụ nổ hồi tháng 9 trên chiếc thuyền cao tốc của ông. Nhà lãnh đạo này thoát hiểm trong vụ việc mà các giới chức chính phủ nói là một mưu toan ám sát. Ngày hôm thứ Hai, một quả bom viễn khiển đã được tìm thấy trong một chiếc xe đậu gần nơi cư ngụ chính thức của Tổng thống. Quả bom đó đã được tháo ngòi nổ an toàn và chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ gài bom này. Tại Phi Châu, thì tân Tổng thống Tanzania, ông John Magufuli, ngày hôm nay tuyên thệ nhậm chức bất chấp những tranh chấp đang tiếp diễn về cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10. Ông Magufuli và Phó Tổng thống Samia Suluhu Hassan đã tuyên thệ nhậm chức trước đám đông reo hò tại sân vận động Uhuru ở thủ đô Dar es Salaam. Trong một bài diễn văn ngắn, ông Magufuli hứa ra sức làm việc để thực hiện những cam kết ông đã đưa ra trong cuộc vận động bầu cử. Cuộc bầu cử tháng trước đã nới rộng quyền kiểm soát lâu năm của đảng CMC đối với cả hai ngành hành pháp và lập pháp. Phe đối lập cho rằng cuộc bầu cử tổng thống có gian lận và họ đã bác bỏ kết quả, trong khi khu vực Zanzibar bán tự trị đã vô hiệu hóa cuộc bầu cử vì có những tố cáo về các hành vi bất hợp lệ.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc.
Hey baby, I'm sorry. I never meant to hurt you. Please don't go.
Slowly, my eyes begin to see that I need a new and with me at all times. Yeah, my feelings are so deep for you that I won't let go. This love
and I can turn it around and only then. Please don't go away from me. When you call my name, I'll reach out my hand to you, to my heart. Please don't go away from me. We can work it out, whatever it may be, girl.
Please don't go.
You know, it's not often that we see each other. That's why I cherish every moment that we spend together.
When you're away, temptation may come, but when I get caught up, man, who? But when I get caught up, man, who?
Quý vị, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều tuyên bố cuộc họp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai không nhắm mục đích gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử dân chủ ở đảo quốc này vào tháng 1 năm tới. Thay vì thế, cuộc họp là nhằm tìm cách thúc đẩy thêm quan hệ bình thường và giúp đảo quốc có thêm tiếng nói trong cộng đồng quốc tế. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây.
Tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc, Tổng thống Mã Anh Kiều tuyên bố:
Chúng tôi thực hiện quyết định này không phải vì cuộc bầu cử sắp tới, mà vì phúc lợi của thế hệ mai sau. Qua cuộc họp giữa tôi và ông Tập Cận Bình, chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo hai nước sẽ tiến tới và thực hiện bước đầu trong việc biến các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo xuyên eo biển thành một việc thường lệ.
Ông Mã nói làm như thế, bất cứ ai được bầu lên làm tổng thống ở Đài Loan cũng có thể tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ. Ông cũng nói, ông hy vọng cuộc họp sẽ giúp nới lỏng các nỗ lực của Trung Quốc tính cô lập hóa Đài Loan trên trường quốc tế.
Đã từ lâu, Đài Loan vấp phải khá nhiều khó khăn trong việc tham gia các sự kiện quốc tế. Chúng ta thường nghe nhiều phản ứng từ phía công chúng, nhất là từ các tổ chức phi chính phủ.
Ông Mã cũng tỏ ý hy vọng là hai bên có thể đạt được một sự đồng thuận trong cuộc họp để cho Đài Loan có thêm tiếng nói trong cộng đồng quốc tế. Đa số các nước công nhận Đài Loan hay Cộng hòa Trung Hoa như tên gọi chính thức. Nhưng nay, chỉ có 22 nước có quan hệ ngoại giao với đảo quốc này. Hoa Kỳ vẫn còn là nước chủ chốt ủng hộ đảo quốc mà đã cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan vào năm 1979. Đài Loan có tham gia Thế vận hội nhưng dưới danh nghĩa Đại Bắc của Trung Quốc. Các danh xưng và các chức vụ vẫn từng là một vấn đề gây lúng túng cho hai chính phủ không thừa nhận lẫn nhau. Đài Loan và Trung Quốc đã tách ra giữa một cuộc nội chiến vào năm 1949 và Bắc Kinh coi đảo quốc dưới thể chế dân chủ này là một phần lãnh thổ của họ. Chưa có gì chắc chắn một cuộc họp có thể làm gì để gỡ rối một loạt các vấn đề gai góc. Một số người đã nêu quan ngại rằng qua việc đồng ý không sử dụng chức vụ chính thức trong cuộc họp, Tổng thống Mã Anh Cửu đã tự hạ mình và gây tổn thương cho Đài Loan. Nhưng ông Mã không đồng ý như vậy và nói rằng nếu ông Tập được gọi là chủ tịch và ông chỉ được gọi là ông thì đó mới là vấn đề. Trong cuộc họp báo, ông Mã đã đeo một phù hiệu mang lá cờ Đài Loan trên vai áo. Khi được hỏi liệu ông có đeo nó đến cuộc họp với ông Tập ngày thứ Bảy hay không, ông trả lời rằng không. Quốc dân đảng của ông Mã đang về sau trong các cuộc thăm dò công luận và có thể mất quyền kiểm soát cả chức vụ tổng thống lẫn ngành lập pháp lần đầu tiên khi cử tri được bỏ phiếu vào giữa tháng Giêng. Một số nhà phân tích chính trị nhận định rằng, tuy có thể nhắm mục đích nâng cao hậu thuẫn cho đảng của ông Mã trong cuộc bầu cử lập pháp và hành pháp, cuộc họp này có thể huy động thêm cử tri ở Đài Loan, ngày càng lo ngại về các mối quan hệ giữa đảo quốc và nước láng giềng Cộng sản.
Tin Đông Bắc Á, băng giao cải thiện và ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên có thể phản ánh một sự thay đổi dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, biến chế độ Kim Jong-un từ một gánh nặng gây bất ổn thành một lợi thế chiến lược để chống lại sức mạnh của Hoa Kỳ ở châu Á. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật chi tiết sau đây.
Giáo sư chính trị học Trung Quốc Su Jin-young tại Trường Đại học Triều Tiên ở Seoul nhìn thấy Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình đang tìm cách tự thiết lập mình như một đại cường ngang hàng với Hoa Kỳ. Chính sách đối ngoại quyết đoán hơn của Bắc Kinh đã dẫn tới tình hình căng thẳng gia tăng với Washington ở Biển Đông, nơi mới đây Hải quân Hoa Kỳ đã thách thức việc Bắc Kinh nhận chủ quyền các hòn đảo nhân tạo nằm trên một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Theo giáo sư Su, sự cạnh tranh ảnh hưởng và sức mạnh ngày càng giao diết giữa Bắc Kinh và Washington trong khu vực cũng là tâm điểm của việc Trung Quốc mới đây tiếp cận với Bắc Triều Tiên.
Trong quá trình đối phó với Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu thẩm định lại giá trị chiến lược của Bắc Triều Tiên. Vì thế Trung Quốc dồn thêm nỗ lực vào việc bình thường hóa quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Miền Bắc nghèo khó vẫn còn bị nhiều nước trong vùng coi là một gánh nặng kinh tế mà Trung Quốc phải lo và là một láng giềng bất định khó lường, có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lan rộng và thậm chí một cuộc chiến tranh hạt nhân nữa. Bắc Kinh vẫn còn đồng ý với Washington và Seoul rằng Bình Nhưỡng phải bãi bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Nhưng Trung Quốc không có cùng mục tiêu dài hạn giống như Nam Triều Tiên và Washington là thay thế bán đảo Triều Tiên bị chia cắt về quân sự bằng một nước Triều Tiên thống nhất, dân chủ, thân Mỹ nằm ngay ở biên giới của họ. Theo thỏa thuận chung giữa 6 bên năm 2005, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, Bắc Triều Tiên đã đồng ý hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình để đổi lấy viện trợ kinh tế, bảo đảm an ninh và cải thiện quan hệ ngoại giao. Cuối cùng, Bình Nhưỡng lại bỏ ra khỏi thỏa thuận và tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân, đưa đến việc Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài và quan hệ trở nên căng thẳng với Trung Quốc. Mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã có hành động hàn gắn băng giao giữa hai bên qua việc gửi một phái đoàn cấp cao đến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng cầm quyền của Bắc Triều Tiên. Cũng có tin về phát triển kinh tế mở rộng tại biên giới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Các giới chức ở Seoul từng tuyên bố ảnh hưởng của Bắc Kinh đã góp phần nào vào sự tự chế bất thường mà Bình Nhưỡng đã bày tỏ kể từ khi đó. Hợp tác với Seoul chủ trì các cuộc đoàn tụ gia đình bị phân ly và không thực hiện lời đe dọa phóng một hỏa tiễn tầm xa hay tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư. Theo giáo sư Su, về ngắn hạn, Bắc Kinh đang vận dụng ảnh hưởng một cách xây dựng để chia rẽ Seoul với Washington trong lập trường cho rằng Bình Nhưỡng phải đình chỉ chương trình hạt nhân trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán mới. Ông Su nói tiếp.
Phi hạt nhân hóa là một mục tiêu có thể đạt được vào lúc kết thúc một tiến trình dài. Và tôi nghĩ việc Bắc Triều Tiên công bố mục tiêu trước là điều không thực tiễn.
Bắc Kinh cũng bớt quan ngại hơn về những cáo buộc vi phạm nhân quyền tràn lan của chế độ gia đình chị Kim. Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tại Hội đồng Bảo an nhằm đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống nhân loại dựa vào một báo cáo ghi nhận một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác như giết người, buộc làm nô lệ, tra tấn, cưỡng hiếp và cưỡng bách phá thai. Các giới chức Bình Nhưỡng cũng chỉ trích lập trường hạt nhân của Hoa Kỳ chống lại Bắc Triều Tiên là đạo đức giả, trong bối cảnh kho dự trữ hạt nhân khổng lồ của quân đội Mỹ và hơn 28.000 quân nhân Hoa Kỳ trú đóng ở Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, đã có những báo cáo mới đây về hoạt động tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đang xúc tiến việc khai triển các phi đạn tầm xa có thể phóng tới lục địa Hoa Kỳ và thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân để gắn vào một phi đạn. Một vụ phóng phi đạn, thử nghiệm hạt nhân hay một hành vi khiêu khích nào khác của Bắc Triều Tiên sẽ gây phương hại cho việc giao tiếp hiện nay của ông Tập Cận Bình và có thể sắp xếp lại đưa Bắc Kinh đến gần Washington hơn về một chính sách kiềm chế Bắc Triều Tiên.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Khoa học và đời sống. Thưa quý vị, nhiễm khuẩn là một căn bệnh hàng đầu gây chết người trên toàn thế giới, nhưng nhiều người chưa bao giờ từng nghe tới sự phản ứng miễn dịch chết người. Ở Mỹ, mỗi năm có 1 triệu người bị nhiễm khuẩn và một nửa trong số đó tử vong vì nguyên nhân này. Và ở các nước đang phát triển, có đến 80% những người mắc bệnh này tử vong mỗi năm, trong đó đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Một phương pháp mới cải tiến chống bệnh nhiễm khuẩn có thể cứu chữa cho nhiều người. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua bài tường thuật của Linh Đan.
Nhiễm khuẩn là một căn bệnh hàng đầu gây chết người trên toàn thế giới, nhưng nhiều người chưa bao giờ từng nghe tới sự phản ứng miễn dịch chết người. Ở Mỹ, mỗi năm có 1 triệu người bị nhiễm khuẩn và một nửa trong số đó tử vong vì nguyên nhân này. Và ở các nước đang phát triển, có đến 80% những người mắc bệnh này tử vong mỗi năm, trong đó đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Một phương pháp mới cải tiến chống bệnh nhiễm khuẩn có thể cứu chữa cho nhiều người. Nhiễm khuẩn có thể bị do viêm phổi, phẫu thuật và thậm chí là sinh đẻ. Các triệu chứng bao gồm sốt, nhịp thở tăng cao và rối loạn. Hệ thống bảo vệ của cơ thể bị mất kiểm soát, sinh ra sưng tấy tràn lan, trụy chức năng hoạt động của cơ quan khi huyết áp tụt xuống tới mức thấp đáng sợ. Các nhà khoa học của Viện Weiss của trường Đại học Harvard đang nghiên cứu một hệ thống thẩm tách mới có thể làm sạch máu khỏi những mầm bệnh độc trước khi chúng gây ra phản ứng sưng tấy chết người. Nhà khoa học lâu năm Mike Super nói với VOA.
The current standard of therapy is to give antibiotics and fluids.
Tiêu chuẩn trị liệu hiện nay là đưa cho người bệnh thuốc kháng sinh và nước, nhưng cái mà chúng ta đang nói tới ở đây là trị bệnh nhiễm khuẩn.
Các nhà nghiên cứu lọc máu thông qua một ống với những sợi lưới nhỏ được bọc bằng một chất protein được sắp đặt gọi là FCMBL.
They bind the cell wall of bacteria, of fungi, of many viruses.
Chúng bám vào thành tế bào của vi khuẩn, của nấm, của nhiều loại virus và nhiều loại ký sinh trùng, và chúng cũng bám vào các độc tố.
Ông Mike Super mô tả quy trình này như sau.
We're coating the inside of the tubes with that protein, and then we're running.
Chúng tôi đang phủ phần bên trong của các ống dẫn bằng protein đó, và chúng tôi đưa máu bị nhiễm của người bệnh qua đó, qua bộ phận lọc và bám vào, thẩm thấu và tóm giữ các mầm bệnh trong máu, để máu quay trở lại người bệnh sau khi việc thẩm tách được làm sạch.
Trong giai đoạn thử nghiệm trên chuột, việc điều trị thẩm tách có hiệu quả trên 99% trong việc lọc ra các vi khuẩn chết người. Nhóm nghiên cứu này hy vọng sớm bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người với hy vọng cứu sống được nhiều người trên toàn thế giới.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các bác sĩ nói, đối với hầu hết các nạn nhân của bệnh đột quỵ, cơ hội cho sự bình phục đóng lại sau 6 tháng. Nhưng giờ đây, một thiết bị nối các tín hiệu từ bộ não tới cơ thể cho thấy hứa hẹn trong việc cải thiện cử động một thời gian dài sau khi bị đột quỵ. Sau khi không phải là 1 hay 2 mà là 3 lần đột quỵ làm cho ông Rick Arnold bị liệt nửa người bên phải, cơ hội bình phục của ông rất mong manh. người lính cứu hỏa y tế về hưu này nói với vợ của ông, bà Kim, rằng ông chỉ muốn một điều duy nhất trong thời gian khó khăn đó.
Tất cả những gì mà tôi thực sự muốn làm là có thể nắm lấy tay cô ấy. Ngay từ lúc đầu tiên đã là nắm được tay của cô ấy.
Vì vậy, ông Arnold đã tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ Eric Liltart, nhà giải phẫu thần kinh của trường đại học Washington ở St. Louis, đang nghiên cứu một thiết bị có thể làm thay đổi cuộc sống của những người bệnh như ông Arnold. Ông Eric nói rằng mặc dù một bên của bộ não điều khiển nửa bên kia của cơ thể, các phần khác của bộ não có thể được ghi lại cho các tín hiệu để nối lại mạng lưới thông tin giữa bộ não và cơ thể.
We're taking a signal from the uninjured side of the brain, the opposite side of the brain.
Chúng tôi đang lấy một tín hiệu từ bên không bị tổn thương của bộ não và giải mã mong muốn cử động đó. Cho dù các bộ phận không thể cử động được, nhưng chúng tôi biết chúng muốn cử động.
Khi bệnh nhân Arnold quấn thiết bị này lên người và nghĩ về việc cử động, chiếc máy này thông báo cho phần cứng exoskeleton được điều khiển bằng máy tính để kẹp và chuyển động tay của ông. Thiết bị này hoạt động như một người điều khiển giao thông để định hướng lại luồng thông tin từ bộ não tới tay và quay trở lại. Nó làm tăng cường khả năng tự nhiên của bộ não để tự nối lại sau khi bị chấn thương.
Rick was 3 to 4 years out from his stroke and we can still recharge his plasticity for him to change.
Ông Rick đã ra khỏi đột quỵ 3 đến 4 năm và chúng tôi vẫn có thể bổ sung độ dẻo dai cho ông ấy để uốn nắn mạng lưới bộ não.
Và ông Arnold đã hưởng lợi từ công nghệ mới này.
Every day is Christmas. It's all working. It's just falling into place the way you want it to be.
Ngày nào cũng là lễ Giáng sinh đối với tôi. Tất cả mọi thứ đều hoạt động. Nó đúng như những gì bạn muốn. Tôi đang đi xa hơn nhiều những gì mà bất cứ ai đã nghĩ, bao gồm cả bản thân tôi. Tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù các nạn nhân đột quỵ như ông Arnold phải đối mặt với nhiều trở ngại trên con đường bình phục, các công nghệ mới như thế này có thể đi xa trong việc giúp họ cầm nắm trở lại bàn tay của những người thân của họ.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Anh ngữ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 31 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sleep like a log and a heartthrob.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sleep like a log và a heartthrob.
Every weekend, Milan and Mike engage in an activity for relaxation. They often go to the park where they jog and have a picnic lunch, or take in a movie, or make time for dining out. Mike is now on the way to see Milan and talk about this weekend's recreation.
Mỗi cuối tuần, Milan và Mike cùng làm một tiết mục giải trí. Họ thường hay đi ra công viên, họ chạy cho khỏe rồi ăn trưa ở đó, hoặc đi xem cine, hoặc đi ăn cơm tiệm. Bây giờ, Mike đang trên đường tới gặp Milan và bàn về cuộc vui cuối tuần này.
Hello, Milan. I've been ringing your bell for the past 10 minutes. I became worried. And here you are, still looking so sleepy. Did you go to bed late last night? Are you all right?
Mike nói, chào Milan. Tôi bấm chuông nhà cô cả 10 phút rồi. Tôi lo quá. Cô ra đây, nhưng trông còn buồn ngủ quá. Tối hôm qua cô ngủ trễ hả? Cô không sao chứ?
Sorry, Mike. I didn't go to bed until 2 this morning. I misplaced my driver's license and had to stay up to find it.
Xin lỗi, Mike. Tôi không đi ngủ cho mãi tới 2 giờ sáng. Tôi để đâu cái bằng lái xe, nên phải thức khuya để tìm cho ra.
Where did you put it? You finally found it, didn't you?
Mike nói, cô để nó ở đâu? Rồi sau cùng tìm ra nó chứ?
I used it to fill out some forms and inadvertently put it in the envelope with the forms. I was truly absent-minded. I'm getting old. Tôi dùng nó để khai mấy giấy tờ, rồi vô tình bỏ nó vào phong bì với mấy giấy tờ đó. Thực là lơ đãng. Tôi già rồi.
Well, when you're tired, your mind's not totally clear. You're not getting old. You're forever young. Forever youthful in my eye.
Mike nói, Ồ, khi ta mệt, thì đầu óc không minh mẫn cho lắm. Cô không già đâu. Trong mắt tôi, cô bao giờ cũng trẻ. Tươi trẻ mãi mãi. Mike, can I believe you? Well, let me apologize for making you wait at the door for so long. I was sound asleep and didn't hear the bell. Mike, tôi tin anh được, không đấy? Cho tôi xin lỗi để anh đợi ở cửa lâu quá. Tôi ngủ say, không nghe tiếng chuông.
So you slept like a log. A log is a part of the trunk of a tree. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Do you know this expression? It means sleep very soundly.
Mike nói, Vậy, cô ngủ like a log. A log là một khúc gỗ, một khúc thân cây. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Cô có biết thành ngữ này không? Ngủ say như khúc gỗ, đó là ngủ thật say. So, I slept like a log. I guess when we sleep like a log, we don't move, we just sleep very quietly. I can picture a log in my mind. Vậy là tôi ngủ say như khúc gỗ. Tôi đoán khi ta ngủ như khúc gỗ, ta không động đậy mà ngủ thật yên. Tôi có thể tượng hình khúc gỗ trong đầu tôi.
You don't have to apologize. I'm glad you had a good sleep. We can truly enjoy this weekend. The weather can't be better.
Mike nói, Cô không phải xin lỗi. Tôi mừng là cô ngủ ngon. Chúng ta sẽ vui weekend này. Thời tiết tốt hạc nhất. Không thể tốt hơn. Okay, let's have a light breakfast with this very best coffee I just received as a gift from a friend. Okay, bây giờ ta ăn sáng nhẹ với cà phê thật ngon. Tôi mới nhận được món quà này bạn tôi gửi tới.
I can't say no to good coffee. Let me give you a hand in preparing breakfast.
Mike nói, Tôi không thể từ chối cà phê ngon. Để tôi giúp cô sửa soạn ăn sáng. After sleeping like a log, I'm full of fresh energy. I can do all the work. You sit down and relax. Sau khi ngủ say như khúc gỗ, tôi có đầy năng lượng. Tôi làm được tất cả mọi việc. Anh ngồi xuống thong thả đi.
Thanks, Mylon. So what do you want to do today? There are so many activities we can do, but you make the decision for us.
Mike nói, Cảm ơn Mylon. Vậy cô muốn làm gì hôm nay? Có nhiều sinh hoạt lắm. Nhưng cô quyết định cho chúng mình nhé. Let's do something we both enjoy. Last week, we spent pretty much time at the park. The weekend before, we went to see a tennis match. What are your suggestions for today?
Mình làm gì hai đứa cùng vui? Tuần trước, mình đi chơi công viên khá lâu. Tuần trước nữa, mình đi xem thi tennis. Hôm nay, anh định nghĩ mình làm gì?
How about a movie and then dinner?
Mike nói, Xem cine rồi đi ăn. Cô nghĩ sao?
Well, you just mentioned the good weather. Let's take a walk along the Potomac River to enjoy the beautiful spring sunshine and the sweet breeze, then movie followed by dinner. How does that sound to you?
Anh vừa nói tới thời tiết tốt. Vậy ta đi bộ một lúc, dọc theo sông Potomac để hưởng nắng xuân thực đẹp, luồng gió mát nhẹ, rồi đi cine, sau đó ăn tiệm. Anh nghe được không?
Mylon, you're always the best decision maker. Let's do all that. As for the movie, I suggest a new film, a light romantic film with gorgeous sceneries. I think you will like it. Their review is impressive.
Mike nói, Mai Lan, cô luôn luôn là người quyết định giỏi nhất. Tôi sẽ làm tất cả như cô nói. Về cái phim thì tôi đề nghị một phim mới, lãng mạn, nhẹ nhàng, có những cảnh rất đẹp mắt. Tôi nghĩ cô sẽ thích. Tôi xem lời phê bình rất tốt. Sounds good to me. Who play in this film? Famous actors and actresses? Nghe hay quá. Ai đóng phim này? Tài tử nam nữ nổi tiếng hả anh?
I promise you, you will see a really pretty actress and a true heartthrob.
Mike nói, tôi hứa là cô sẽ thấy một nữ tài tử rất xinh và một heartthrob, thứ thật. A heartthrob? What's that? I'm getting curious. A heartthrob là gì thế anh? Tôi lấy cơn tò mò đấy.
A heartthrob spelled H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. He's special. He makes your heart throb. Your heart beats hard when you see him. He makes you fall in love with him. I let you see him in the film, but don't fall in love with him, please.
Mike nói, a heart throb, đánh vần là H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. Anh ta đặc biệt, anh ta làm tim cô đập thình thình, đập mạnh. Khi cô thấy anh ta làm cô yêu say mê anh ấy. Tôi đưa cô đi xem anh ta trong phim này. Nhưng làm ơn, đừng yêu người ta đấy nhé. Nonsense, Mike. Good looks and sweet words don't easily fool me. But no, I'm not too sure. Maybe my heart will throb. Vớ vẩn quá, Mike. Đẹp trai, nói giỏi, không lừa tôi dễ dàng đâu. Nhưng không, tôi không chắc cả. Biết đâu, tim tôi sẽ đập thình thình.
Stop it, Mylan. What am I going to do with you?
Mike nói, ngừng ngay, Mylan. Không biết tôi phải làm sao với cô đây. You can decide after we see the film, okay? Anh có thể quyết định sau khi ta xem phim. Ok. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ sleep like a log, nghĩa là ngủ say, và a heartthrob, nghĩa là người tình lý tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại dương của thế giới là nguồn tài nguyên lớn nhất của trái đất. Nó sản sinh ra phần lớn khí oxy của chúng ta, điều hòa khí hậu của chúng ta và hỗ trợ đời sống phong phú nhất trên hành tinh của chúng ta. Mọi sự sống đều gắn bó mật thiết với đại dương. Vì vậy, nếu đại dương bây giờ biến mất, gần như mọi sinh vật, mọi loài thực vật cũng sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Catherine Novelli trong một bài viết gần đây viết rằng con người chúng ta không phải là những người chăm sóc tốt nhất cho đại dương. Những nguồn cá trên thế giới đang cạn kiệt và tiếp tục bị đánh bắt quá mức. Những mảnh nhựa đang làm nghẹt thở những vùng biển của chúng ta và carbon mà chúng ta thải vào không khí làm tăng tính axit của nước. Vì vậy, chúng ta đang hành động để ứng phó. Sức khỏe đại dương của chúng ta là một vấn đề được đem ra bàn bạc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền vững tại phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức mới đây. Các nước thành viên đã thông qua chương trình Phát triển Bền vững năm 2030, một kế hoạch chi tiết hướng dẫn sự phát triển của toàn cầu trong 15 năm tới. Thông qua chương trình này, các nước cam kết sẽ nỗ lực hướng tới việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và những nguồn tài nguyên biển. Ngay sau hội nghị của Liên Hiệp Quốc là hội nghị đại dương của chúng ta, mà gần đây đã diễn ra tại thành phố Santiago của Chile vào ngày 5 và 6 tháng 10. 500 đại diện của các chính phủ, giới học thuật, khu vực tư nhân và xã hội dân sự đã nỗ lực tìm giải pháp ứng phó với tình trạng đánh bắt quá mức, ô nhiễm nhựa và axit hóa đại dương. Họ đang tiếp tục công tác đã khởi sự tại Hội nghị đại dương của chúng ta đầu tiên diễn ra tại Washington vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, các đại biểu từ 90 quốc gia công bố những quan hệ đối tác mới và những kế hoạch mới và quyết tâm thúc đẩy ngành thủy sản bền vững, giảm thiểu ô nhiễm, giám sát và ngăn ngừa quá trình axit hóa và cam kết bảo vệ trên 3 triệu km vuông đại dương. Có sự hiểu biết ngày càng lớn rằng một đại dương khỏe mạnh và có sức chống chịu sẽ giúp thúc đẩy sự thịnh vượng rộng khắp và cùng được chia sẻ, bao gồm kinh tế, lương thực, an ninh năng lượng, và sẽ bảo đảm sức khỏe của hành tinh chúng ta cho những thế hệ mai sau, Thứ trưởng Novelli nói. Hoa Kỳ và các đối tác của Hoa Kỳ trên toàn thế giới lâu nay vẫn cộng tác với nhau để giải quyết những thách thức như sự axit hóa đại dương, đánh bắt cá không bền vững và rác biển. Và chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ, và do đó đà tiến của chúng ta hướng về phía trước sẽ chỉ mạnh hơn. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin vui lòng truy cập website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại địa chỉ www.state.gov/ocean.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Duy Ái.
Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng ông tin là có thể một quả bom đã làm cho một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tuần trước. Phát biểu hôm nay trước cuộc họp tại London với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, ông Cameron cũng ghi nhận rằng các chuyên gia chưa xác định nguyên do máy bay rơi. Hội Y sĩ không biên giới cho biết một cuộc điều tra nội bộ về vụ oanh kích của các lực lượng Mỹ hồi tháng trước nhắm vào một bệnh viện của tổ chức từ thiện quốc tế này ở miền Bắc Afghanistan không cho thấy lý do tại sao phải tấn công cơ sở này. MSF ngày hôm nay phổ biến một phúc trình ghi lại những sự kiện xung quanh vụ oanh kích. Phúc trình nói rằng không có chiến binh có vũ trang, giao tranh ở bên trong hoặc từ khuôn viên của bệnh viện. Một cuộc thăm dò mới cho thấy người Mỹ cảm thấy thất vọng trước những nỗ lực của Tổng thống Barack Obama để chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông. Một số người tin là ông đã làm quá ít, trong lúc những người khác thì cho rằng ông đã không giữ lời hứa là chấm dứt sự can dự quân sự của Mỹ trong khu vực. Cuộc thăm dò của AP và GFK cho thấy hơn 60% những người được hỏi ý kiến hồi trung tuần tháng 11 đã bác bỏ sự ứng phó của ông Obama đối với những thắng lợi của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Người đứng đầu lực lượng không quân Nga hôm nay nói rằng quân đội nước ông đã đưa phi đạn phòng không tới Syria để bảo vệ cho các phi cơ Nga đã thực hiện nhiệm vụ không kích ở đó từ cuối tháng 9. Đại tướng Viktor Bondarev cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Pravda rằng máy bay Nga có rủi ro bị tấn công hoặc bị cưỡng chiếm trong lúc thi hành nhiệm vụ. Lãnh tụ đối lập Myanmar bà Aung San Suu Kyi cho biết nếu đảng bà giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vào cuối tuần này thì bà sẽ nắm giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn tổng thống để tránh né một sự cấm đoán không cho bà giữ chức tổng thống. Bà Suu Kyi tổ chức một cuộc họp báo vào sáng nay để loan báo kế hoạch đó nhưng bà không cho biết thêm chi tiết. Bà chỉ nói tôi sẽ ở trên tổng thống và đó là một thông điệp rất đơn giản.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.